ngày 27 tháng 4, Thánh Zita. Thánh nữ Zita được mọi người biết đến với chức vị là quan thầy của những người giúp việc nhà cửa, quan thầy của các ô sin. Thánh nữ được sinh ra trong một ngôi làng thuộc miền Monte Sacrati, nước Ý, vào năm 1218. Song thân của Zita rất có lòng đạo đức và đã nuôi dạy Zita theo tinh thần bác ái kỳ tổ giáo. Thói quen của những đôi vợ chồng nghèo đó là gửi những bé gái của họ đang trong độ tuổi niên thiếu vào những gia đình đáng tín nhiệm để chúng học biết cách thức trở nên những người đầy tớ giúp việc. Các cô sẽ sống với các gia đình độ một thời gian và được thuê mướn làm những công việc nội trợ. Khi lên 12 tuổi, Zita được gửi đến gia đình Fatinelli ở thành phố Lucca. Ông bà Fatinelli là những người quảng đại, tốt bụng và có nhiều người làm thuê. Zita lấy làm sung sướng vì có thể làm việc và gửi tiền về cho cha mẹ của ngài. Zita cố gắng sống tinh thần trách nhiệm. Zita tạo cho mình thói quen cầu nguyện phù hợp với chương trình riêng của ngài. Hàng ngày, Zita dậy rất sớm để tham dự thánh lễ. Zita làm việc chăm chỉ. Cô cảm thấy đó là nhiệm vụ của mình. Nhưng những người giúp việc khác thì lại bực dọc khó chịu. Họ chỉ cố làm chút việc để khỏi bị trừng phạt. Họ bắt đầu chửi mắng Zita và phản đối cô mà chẳng chịu để ý gì đến công việc của họ. Zita cảm thấy bị tổn thương, nhưng cô đã cầu nguyện để xin Chúa ban cho mình được ơn nhẫn nại chịu đựng. Zita không bao giờ tố cáo họ. Dù họ có nghĩ thế nào thì Zita vẫn cứ tiếp tục làm phần việc của mình một cách hết sức cẩn thận, tử tế và chu đáo. Khi một trong các anh chàng giúp việc tìm cách hôn Zita, Zita đã kháng cự và đẩy anh ta ra. Anh ta đã rời khỏi căn phòng với nhiều vết chầy xước trên mặt. Ông Fatinelli cho gọi riêng Zita và hỏi chuyện gì đã xảy ra cho ông biết. Zita đã thuật lại sự việc một cách trung thực, không thêm bớt mà cũng không sợ hãi. Sau đó Zita được bổ nhiệm làm bà quản gia. Con cái của gia đình Fatinelli được đặt dưới sự trông nom chăm sóc của Zita, nhất là những người giúp việc khác thôi không còn hành hạ Zita nữa. Thậm chí có một vài người đã bắt đầu để ý và bắt chước đời sống của Zita. Thánh nữ Zita trải qua cả một cuộc đời sống với gia đình Fatinelli. Ngài vẫn lưu lại trong khi các người khác, những người giúp việc khác đến rồi đi. Zita thích phục vụ họ. Zita yêu mến họ như là yêu mến gia đình của mình. Bằng gương sáng, Zita giúp cho mọi người nhận biết rằng công việc sẽ thật sự thú vị khi được làm với tấm lòng yêu mến Chúa Giêsu. Zita qua đời cách an bình vào ngày 27 tháng 4 năm 1278, lúc được 60 tuổi. Thưa anh chị em và các bạn, Thánh nữ Zita là bài học tuyệt vời cho mỗi người chúng ta. Thánh nữ nhắc nhở chúng ta rằng công việc chúng ta làm biểu hiện phần nào con người thực của chúng ta. Việc học hành và lao động của chúng ta đòi hỏi nhiều quyết tâm và nỗ lực. Tuy có chút phiền toái, nhưng Thiên Chúa sẽ ân thưởng cho sự cố gắng của chúng ta trên thiên đàng. Thưa anh chị em và các bạn, Một lần nữa qua câu chuyện của Gita, ta mới thấy lòng thương xót của Chúa mời gọi mọi người nên thánh bất kể ai. Ta vừa mới nói về một vị thánh mồ côi, hôm nay lại một vị thánh là người giúp việc, mà được gọi là bổn mạng của những người giúp việc, của những người hầu, của những ô sin. Được không? Thưa được. Đâu phải giáo hoàng, linh mục, tu sĩ, ông hoàng, bà chúa mới làm thánh được. Những người mồ côi, những người nô lệ và những người giúp việc cũng nên thánh được. Vì Chúa nói với thánh nữ Faustina, ta ban thưởng cho con không phải là bởi thành quả công việc con làm. Con làm được chuyện này, chuyện kia, vẻ vang, vinh dự trước mặt người đời, người thế gian. Không phải. Nhưng bởi những nỗ lực cố gắng, đau khổ và lòng yêu mến của con khi con làm công việc đó. Bất kể công việc gì, dĩ nhiên là công việc chân chính. Còn công việc bất chính thì khỏi nói rồi. Mà những công việc hèn mọn nhất, hèn hạ nhất trước mắt người đời, mà ta làm với tất cả lòng yêu mến. Và khi ta làm, ta phải chịu đựng đau khổ, sỉ nhục như là Gita. Nói gì thì nói, cùng những người giúp việc với nhau mà. Cùng là tôi tớ mà. Hồi xưa gọi là nô lệ đó mà. Mà không biết thương nhau thì chớ, thì thôi. Còn ganh tị nhau, còn ghen ghét nhau, còn hại người anh em chị em của mình như thế nữa. Gita bị tổn thương, bị đối xử không công bằng, nhưng vẫn chịu đựng, không tố cáo với chủ vì sự bất công của những người làm công như mình. Rồi làm với tất cả bổn phận của mình, dù những người khác, những người giúp việc khác, đa số những người giúp việc là họ chỉ làm cho xong việc thôi. Hiếm lắm kiếm được những người giúp việc mà chân tình, mà coi đó như gia đình của mình, mà coi đó như công việc của mình. Họ có trước mặt chủ thì họ làm tốt lắm, phải không? Lấy lòng chủ thôi. Còn sau lưng cả hệ thiệt hại của chủ chứ của mình đâu. Và bây giờ chúng ta thấy là ở Việt Nam nhiều anh chị em đi xuất khẩu lao động. Người ta về miền quê, người ta kiếm mấy cô gái trẻ đi xuất khẩu lao động. Từng làm cái gì cuối cùng chỉ là đi làm ô sin, đi giúp việc bên Đài Loan, bên Thái Lan, bên những nước khác. Có những người họ email cho tôi nói, con gặp được những người chủ rất tốt thưa cha, và con giới thiệu lòng thương xót Chúa cho họ. Bây giờ vẫn có những Gita của lòng thương xót Chúa làm công việc đó, như Gita làm hết sức mình, cẩn thận chăm sóc gia đình như gia đình của mình. Cuối cùng chính Gita lại ảnh hưởng ngược lại ông bà chủ và những người trong gia đình, và ảnh hưởng luôn cả những người giúp việc chung với mình. Nhờ gương sáng đời sống đạo đức, trung thành với công việc bổn phận và yêu mến công việc ấy và yêu mến những người mà mình giúp việc. Đấy, ảnh hưởng ngược lại. Cho nên gương lành mới lôi cuốn. Dù anh có tiền, có quyền, dù anh có nói hay lắm, nhưng mà người ta sẽ không có bị ảnh hưởng, không tác động được trên người ta đâu. Anh có tiền, có quyền, có danh, không là cái gì cả, không làm ảnh hưởng trên cuộc đời của họ cho bằng chính cuộc sống của anh. Cuộc sống của anh dù là ông chủ, nếu mà tốt thì ảnh hưởng trên người giúp việc. Cuộc sống của anh nếu mà là bề trên thì ảnh hưởng trên bề dưới. Nếu là người lãnh đạo thì ảnh hưởng trên những người dưới, dưới quyền của mình. Chính cuộc sống, chính cách sống nó mới biểu hiện con người của mình, chứ không phải là chức tước, địa vị, bằng cấp và học vị. Thưa anh chị em, xin Chúa cho mỗi người chúng ta, những tông đồ lòng thương xót Chúa ngày hôm nay, khi anh chị em đi làm việc tông đồ hay là làm việc nhà, việc gì cũng được, việc tầm thường mấy cũng được, trước mắt người đời người ta muốn coi thường mình là thế nào không quan trọng, nhưng khi mình làm việc thì làm tận tâm, làm tận tình và làm với tất cả lòng yêu mến. Như thế thì Chúa thưởng cho ta bởi lòng yêu mến mà ta làm khi ta đặt vào công việc đó. Như Thánh Teresa đồng Giêsu nói, dù nhặt một cọng rác vì lòng yêu mến Chúa cũng cứu được các linh hồn. Amen.